là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, 14 tháng 1 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ông Trump tuyên bố sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt Nga, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Các lực lượng Iraq chiếm lại trường đại học Mosul. Tổng thống Obama đọc diễn văn hàng tuần cuối cùng, nói về vinh dự làm Tổng thống nước Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình về bộ quy tắc ứng xử mới được phát hành cho khách du lịch tới thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó là bài tường trình về những tranh luận ở Việt Nam trong việc nên hay không nên bỏ Tết ta. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống tân cử Donald Trump nói ông sẽ duy trì các biện pháp chế tài chống lại nước Nga do chính phủ của Tổng thống Obama áp đặt. Tuy nhiên, có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Wall Street Journal đăng trên trang mạng của báo này vào chiều tối thứ Sáu 13 tháng Giêng, ông Donald Trump cho biết ông sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt trong một thời gian ngắn, nhưng có thể sẽ sớm tháo gỡ các biện pháp này nếu như Nga tiếp tay trong cuộc chiến chống khủng bố và giúp cho Mỹ đạt được các mục tiêu khác mà Washington cho là quan trọng. Ông Trump cho biết là sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông sẵn sàng gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một diễn biến khác, một bài viết của báo The Washington Post nói rằng Nga đã mời chính quyền Tổng thống Trump dự một vòng đàm phán hòa bình Syria tổ chức tại Astana, thủ đô của Kazakhstan, chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức. Nguồn tin này cho biết đại sứ Nga tại Washington là ông Sergei Kislyak đã đưa ra lời mời này vào tháng trước trong một cuộc điện đàm với ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump. Chính phủ của Tổng thống Obama không được mời dự cuộc đàm phán này. Tin cho hay là ông Michael Flynn đã nhiều lần tiếp xúc qua điện thoại với đại sứ Nga Kislyak hôm 29 tháng 12, là ngày Tổng thống Obama trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, đồng thời áp đặt các biện pháp chế tài khác để trả đũa các hành động của Nga tìm cách ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hãng tin AP dẫn lời của một quan chức cấp cao của Mỹ hôm qua cho biết chính phủ Obama có biết về các cuộc điện đàm đó, cũng như những liên lạc thường xuyên khác giữa ông Michael Flynn và đại sứ Nga. Nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Sáu, phát ngôn viên của ông Trump nói ông Flynn và đại sứ Nga đã liên lạc với nhau hôm 28 tháng 12 là để dàn xếp một cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Putin sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Phát ngôn viên Spicer còn cho biết là hai ông Trump và Putin cũng đánh điện trao đổi lời chúc mừng Giáng sinh. Các cuộc thảo luận giữa chính phủ sắp tới và các chính phủ nước ngoài không phải là điều bất thường. Nhưng các cuộc điện đàm xảy ra trong cùng ngày chính phủ Mỹ thực hiện các biện pháp chế tài đối với Nga đã đặt lên nhiều nghi vấn về liệu ông Flynn và đại sứ Nga có bàn với nhau về lối đáp trả của Nga hay không. Một ngày sau khi hàng chục quan chức Nga bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ và một số biện pháp trừng phạt khác được Washington áp đặt, ông Putin tuyên bố sẽ không trả đũa. Ông Trump đã hoan nghênh quyết định của nhà lãnh đạo Nga. Các cuộc điện đàm thường xuyên giữa ông Flynn với đại sứ Nga lần đầu tiên được báo từ Washington Post tường thuật hôm thứ Năm vừa rồi. Bình bút của tờ báo này, ông David Ignatius viết rằng các cuộc điện đàm ấy có thể vi phạm đạo luật Logan, một đạo luật được ban hành cách đây 200 năm, nghiêm cấm các công dân Mỹ tìm cách gây ảnh hưởng một nước khác giữa lúc nước này đang có tranh chấp với chính phủ Mỹ. Australia khẳng định Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, chưa chết. Tuyên bố đó được đưa ra trước các cuộc đàm phán mậu dịch quan trọng giữa Australia với Nhật Bản tại Sydney vào hôm thứ Bảy tuần này, bất chấp thái độ phản đối TPP của Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump. Các cuộc thảo luận thương mại giữa Thủ tướng Úc và Thủ tướng Nhật cũng diễn ra giữa lúc căng thẳng trong khu vực đang lên cao với các hành động lấn lướt của Trung Quốc có thể dẫn tới mâu thuẫn với chính quyền sắp tới của Mỹ. Hãy còn sớm để nói rằng TPP đang dễ chết. Chúng ta cần cho người Mỹ thời gian để giải quyết vấn đề này. Đó là lời của Bộ trưởng Thương mại Australia Stephen Chobo phát biểu trên đài ABC hôm 13 tháng Giêng. TPP nhằm cắt giảm các rào cản thương mại quy tụ 12 nước tham gia sẽ không có hiệu lực nếu thiếu Hoa Kỳ. Thỏa thuận được thương lượng trong 5 năm nay đòi hỏi sự chuẩn thuận thông qua tại ít nhất 6 nước, chiếm 85% GDP của toàn khối. Vì vậy, TPP khó lòng tiến tới nếu không có sự tham gia của Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Úc nói, nếu TPP bị khước từ thì Australia sẽ hướng tới các thỏa thuận mậu dịch tự do một cách riêng rẽ với các nước Á Châu. Nhật Bản là nước thành viên TPP duy nhất đã thông qua hiệp định này. Trước đó, Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ không vực dậy hiệp định TPP dưới bất cứ hình thức nào, nhưng sẽ khẩn trương theo đuổi các thỏa thuận thương mại song phương, theo lời một cố vấn chính sách trong toán truyền tiếp của ông Trump cho biết. Ông này nói, TPP đã chết. Tôi không còn lời lẽ nào mạnh hơn để nhấn mạnh việc này. Ông còn nhấn mạnh thêm rằng TPP hay bất kỳ thỏa thuận đa phương nào tương tự như TPP mà có tên gọi khác đều bị khai tử. Hôm thứ Tư, người được ông Trump đề cử làm ngoại trưởng, ông Rex Tillerson cho hay ông không phản đối TPP, nhưng tán đồng một vài quan điểm của ông Trump rằng thỏa thuận đó có thật sự phục vụ cho tất cả các lợi ích của Mỹ một cách tốt nhất hay không. Người cố vấn của ông Trump tối hôm 12 tháng Giêng cho biết phát biểu của ông Tillerson chỉ là quan điểm cá nhân về lý thuyết tự do mậu dịch mà thôi, và rằng tân chính phủ Mỹ sẽ không theo đuổi các thỏa thuận mậu dịch đa phương. Vẫn theo nguồn tin này, thì thay vào đó, chính phủ của ông Trump sẽ gia tốc hiện thực hóa các thỏa thuận song phương. Cố vấn của ông Trump còn cho biết thêm rằng tân chính phủ quyết tâm đảo ngược tình trạng lâu nay để cho mậu dịch Trung Quốc gây hại cho ngành sản xuất Mỹ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trong các tin hàng đầu khác, một nhóm chuyên gia giám sát tình hình Syria nói các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã phát động cuộc tấn công vào các khu vực thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Syria ở thành phố Deir ez-Zor. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh tường thuật rằng trong một cuộc tấn công dữ dội, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Deir ez-Zor nằm về hướng đông của Syria. Các giới chức nói chính quyền Syria đã dùng máy bay chiến đấu để đánh trả các phần tử chủ chiến. Các bản tin chưa được kiểm chứng nói hàng chục người đã bị giết chết. Nhóm nhà nước Hồi giáo gọi tắt là IS kiểm soát phần lớn tỉnh Deir ez-Zor, nhưng các lực lượng của chính phủ Syria đang kiểm soát thủ phủ của tỉnh này cũng mang tên Deir ez-Zor. Các lực lượng Iraq đang dần dà chiếm lại quyền kiểm soát trường đại học Mosul giữa lúc họ đang giao chiến với các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức cho hay là không còn thường dân nào trong khuôn viên rộng lớn của nhà trường. Trung tướng Abdel Wahab al-Saadi thuộc lực lượng chống khủng bố Iraq nói các lực lượng dưới quyền ông đã hoàn toàn đẩy lùi các phần tử chủ chiến ra khỏi các trường đại học kỹ thuật, đại học Nha và khuôn viên ban khảo cổ học của trường đại học Mosul. Các lực lượng Iraq cho biết là đã chiếm được 3 trong tất cả 5 chiếc cầu tại thành phố Mosul. Các giới chức cho hay là sức kháng cự của IS chống các lực lượng Iraq đã yếu đi so với lúc trước. Trung úy Zain al-Abadin cho biết lực lượng chính phủ chỉ bị tấn công bằng xe bom có 4 lần so với 20 lần một ngày như trước đây. Vẫn theo lời ông, thì quân nhà nước Hồi giáo thay vì dùng xe bọc sắt như trước, giờ chỉ sử dụng xe dân sự. Mosul là thành phố lớn thứ nhì của Iraq. Quốc hội Hoa Kỳ đã chuẩn thuận bước đi đầu tiên hướng tới việc bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe mang đậm dấu ấn của Tổng thống Obama. Các dân biểu đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu về một biện pháp ngân sách chỉ thị các ủy ban soạn thảo một dự thảo luật để bãi bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe giá phải chăng từng được gọi là Obamacare, trước ngày 27 tháng 1. Thượng viện đã chuẩn thuận một kế hoạch tương tự hôm 12 tháng 1. Hai cuộc biểu quyết diễn ra trong tình trạng chia rẽ giữa hai chính đảng. Không có bất kỳ nhà lập pháp dân chủ nào ủng hộ đề xuất này. Các kế hoạch về ngân sách còn ngăn cản các nhà lập pháp dân chủ sử dụng chiến thuật kéo dài những lời phát biểu trước diễn đàn quốc hội nhằm ngăn chặn nỗ lực dỡ bỏ Obamacare trong tương lai. Đây là một bước cần thiết đối với Đảng Cộng Hòa, bởi vì họ cần tới 60 phiếu mới có thể chấm dứt chiến thuật hoãn binh như vậy, trong khi Đảng Cộng Hòa chỉ có 52 ghế trong Thượng viện. Biện pháp này không cần được Tổng thống Obama thông qua, bởi vì đây được coi là một tiến trình phê duyệt ngân sách trong nội bộ quốc hội. Vài năm về trước, Hạ viện đã từng tiến hành hơn 60 cuộc bỏ phiếu nhằm dỡ bỏ Obamacare. Tuy nhiên, các nỗ lực đó của phía Cộng Hòa đều vô vọng, bởi vì Tổng thống Obama tuyệt đối sẽ không ký vào văn kiện này chừng nào mà ông còn tại chức. Tổng thống tân cử Donald Trump vận động tranh cử với lời hứa sẽ hủy bỏ Obamacare. Ông hối thúc Quốc hội nhanh chóng thay thế chương trình chăm sóc sức khỏe của Đảng Dân Chủ. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội vẫn chưa cho biết là họ sẽ đề nghị chương trình nào để thay thế Obamacare. Và trong tuần này, Tổng thống Obama đọc bài diễn văn thứ bảy hàng tuần cuối cùng của ông. Ông ngỏ lời cảm tạ nhân dân Mỹ vì đã giúp ông trở thành một Tổng thống tốt hơn và một người đàn ông tốt hơn. Ông phát biểu, trong 8 năm qua, chúng ta đã chứng kiến bản tính thiện, sức chịu đựng và niềm hy vọng của nhân dân Mỹ. Chúng ta đã chứng kiến những gì khả thi khi chúng ta hiệp lực cùng nhau để làm những công việc khó khăn nhưng thiết yếu. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ nên coi nền dân chủ của chúng ta là điều đương nhiên. Sự thành công của chúng ta trong tư cách một quốc gia tùy thuộc vào sự dấn thân tham gia của chúng ta. Trách nhiệm nằm ở mỗi chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ và luôn tìm cách cải thiện đất nước. Bất chấp những khác biệt, chúng ta chia sẻ chung một điều. Đó là tất cả đều là công dân Mỹ. Tổng thống Obama nói chính vì lẽ đó, ông sẽ làm việc và sát cánh với người dân Mỹ trong tư cách là một công dân trong suốt những ngày còn lại. Bài diễn văn của Tổng thống Obama có trên trang nhà của Tòa Bạch Ốc.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị.
Với hơn 28 triệu khách du lịch tới thành phố lớn nhất Việt Nam trong năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho ra những hướng dẫn cho họ cách hành xử văn minh và đúng mực khi tới trung tâm tài chính của đất nước. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố bộ quy tắc ứng xử dành cho du khách khi đến thành phố theo ghi nhận của truyền thông trong nước với mục đích nhằm giải quyết vướng mắc của du lịch Việt với du khách nước ngoài trong thời gian qua. Trong 8 điều quy định trong bộ quy tắc ứng xử được in bằng 5 thứ tiếng có nhắc đến việc khách du lịch cần tôn trọng phong tục tập quán địa phương và cư xử văn minh nơi công cộng, đặc biệt là nơi tôn nghiêm. Theo truyền thông trong nước, tình trạng nhiều du khách nước ngoài ăn mặc quần áo ngắn hở hang đi lại trong các chùa chiền, đền thờ và di tích ở Việt Nam rất phổ biến. Và theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Lã Quốc Khánh, được báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trích lời nói tại buổi họp báo công bố bộ quy tắc ứng xử hôm 5 tháng 1 rằng những quy định mới sẽ chỉ mang tính hướng dẫn chứ không thể đưa ra quy định xử phạt đối với các hành vi đó. Đà Nẵng là một trong những thành phố đầu tiên ở Việt Nam đưa ra bộ quy tắc ứng xử cho khách du lịch. Phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam cũng đang soạn thảo bộ quy tắc tương tự sau những sự cố trong cách hành xử của khách du lịch. Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường nói rằng bộ quy tắc ứng xử mà thành phố này đưa ra năm 2014 đã giúp cải thiện nhiều tình trạng này.
Thực ra khi ban hành cái đó thì đến giờ là cũng hơn gần 2 năm thì thấy cái rằng nó cũng có những sự chuyển biến tích cực tương đối. Ở chỗ là nó ta tạo được cái nhận thức và cái ứng xử nó tốt hơn.
Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã được hỏi về sự cần thiết phải đưa ra một bộ quy tắc ứng xử cho người Việt khi ra nước ngoài, vì bộ quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh gợi lên hình ảnh xấu xí của một số không nhỏ người Việt khi ra nước ngoài và cũng là thực trạng mà báo chí và mạng xã hội thường xuyên lên tiếng. Ông Khánh nói đây là việc làm cần thiết, ngành du lịch sẽ hướng dẫn về việc này. Lãnh đạo ngành du lịch Đà Nẵng Trần Chí Cường cũng đồng ý với điều này bởi ông cho rằng người Việt cần biết đến sự khác biệt văn hóa ở nơi mình đến để ứng xử tốt hơn.
Đúng rồi, kể cả người Việt ở nước ngoài cũng đi cho du khách đến với Việt Nam thì mình không phải có cái sự trao đổi hiểu với nhau thì bằng những cái ứng xử như vậy thì nó mới có thể là đáp ứng phù hợp được với cái văn hóa của cái nơi mình đến. Chứ còn thực ra cũng không phải ai cũng có kiến thức biết được là đến nơi đó phải ứng xử như thế nào.
Theo ông Cường, Hà Nội cũng đang soạn thảo để ra một bộ quy tắc ứng xử cho khách du lịch và Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng có kế hoạch để đưa ra một bộ quy tắc chung như vậy cho tất cả mọi khách du lịch tới Việt Nam. Năm 2016, Việt Nam đã đón khoảng 10 triệu lượt khách quốc tế, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 5 triệu và Hà Nội chiếm khoảng 4 triệu.
Nên hay không nên bỏ Tết Nguyên Đán? Sau khi giáo sư Võ Tòng Xuân lặp lại ý kiến của 11 năm trước cho rằng Việt Nam không nên ăn Tết cổ truyền nữa, mà nên theo Nhật Bản, chỉ tổ chức mừng Tết dương lịch, một số trí thức trong nước đã lên tiếng tán thành, ủng hộ đề nghị này của ông, nhưng cũng có những người cho đây là bản sắc của Việt Nam, không thể bỏ được. Trả lời VTC News, giáo sư Võ Tòng Xuân nói, việc tổ chức Tết Nguyên Đán dài ngày sẽ khiến cho Việt Nam mất nhiều cơ hội làm ăn, giao thương với các đối tác nước ngoài, nhất là trong điều kiện Việt Nam còn là một nước nghèo. Ủng hộ quan điểm của giáo sư Xuân, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương cũng cho rằng ăn Tết cổ truyền gây ra nhiều lãng phí, giảm hiệu quả kinh tế vì bỏ lỡ các giao dịch, hội nghị giao ước quốc tế. Kinh tế gia Phạm Chi Lan cũng đồng ý quan điểm trên. Theo bà, nếu gộp Tết Tây và Tết ta với nhau, con cháu những người Việt ở nước ngoài sẽ thuận tiện về thăm gia đình họ hàng tại Việt Nam. Là một trong những người ủng hộ bỏ Tết ta, nhà giáo Phạm Toàn từ Hà Nội, người đứng đầu nhóm biên soạn bộ sách giáo khoa mới cho học sinh Việt Nam, nói với VOA rằng việc bỏ Tết ta còn giúp hạn chế nhiều điều tiêu cực trong xã hội như nạn biếu xén, rượu chè, cờ bạc, tai nạn giao thông, v.v. Ông nói,
từ lâu mình vẫn nghĩ rằng Việt Nam chỉ nên là một cái tiết dương lịch này, là vì thế này. Cái Tết ta đấy, nó chỉ phù hợp với cái đất nước mà nông nghiệp. Cái bài thì tháng riêng là tháng ăn chơi. Thế cho nên là ngày xưa thì được, bây giờ thì không được. Bây giờ là phải làm việc có kỷ luật. Tính đến cái chuyện học, chuyện làm, chuyện đấy thì con người. Cái con người Việt Nam bây giờ thì nó năng suất kém. Nhưng mà Tết ra thì cơ quan thì học sinh, sinh viên, giáo viên lè phè. Dư âm của Tết của Việt Nam này nó tồi tệ lắm. Thế xong rồi trước Tết thì là chạy cái nọ, chạy cái kia.
Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, hiện đang có 3 luồng ý kiến xung quanh chuyện tổ chức Tết âm lịch. Một luồng ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn Tết âm lịch và chỉ mừng Tết dương lịch như các nước phương Tây hay Nhật Bản. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng vẫn nên tổ chức cả hai dịp Tết dương lịch và âm lịch như lâu nay. Ý kiến thứ ba cho rằng nên gộp hai dịp Tết làm một. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện giải thích nguyên nhân của vấn đề gây tranh luận này.
Sở dĩ có cái tâm lý như thế này là bởi vì là cái Tết bây giờ nó còn không như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì người ta chờ đợi một cái Tết để được ăn uống, chơi bời, ăn mặc đẹp, để rồi thăm thú. Nhưng bây giờ thì tất cả những cái nhu cầu đấy nó không còn như xưa nữa. Và ngay cả cái Tết cổ truyền ấy, thì người ta thay vì việc đi về quê quán thì người ta cũng có những người ta thích đi du lịch, vân vân. Và cái tâm lý của người Việt Nam đứng trước một cái Tết cổ truyền nó cũng không còn được như ngày xưa.
Nhà giáo Phạm Toàn và nhiều trí thức khác cho rằng Việt Nam chỉ nên giữ lại những tập tục đẹp của dịp Tết âm lịch và gộp chung vào dịp Tết dương lịch cho phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Ông nói,
nếu cần thì cho Tết dương lịch nghỉ hẳn từ Giáng sinh cho đến Tết dương lịch, hoặc là có thể nghỉ hẳn Tết dương lịch cho nghỉ 3 ngày, nghỉ 4 ngày, tùy theo cái quyền của mình. Nhưng mà cái ngày Tết thì chỉ nên nghỉ một lần thôi.
Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng Tết âm lịch là Tết cổ truyền của Việt Nam, có liên quan đến những nét văn hóa rất đặc trưng của Việt Nam như mùa vụ, lễ hội cúng tế hay tâm lý hướng về cội nguồn của người Việt. Vì vậy, cho dù có đang trên đường hiện đại hóa, Việt Nam vẫn nên giữ cái hồn này.
Xã hội hóa, công nghiệp hóa hay là hiện đại hóa là không cần Tết cổ truyền nữa thì đấy là một ý kiến sai lầm và nó sẽ làm cho xã hội Việt Nam mất cân bằng về mặt văn hóa và tâm linh. Bởi điều đó người ta nó sẽ biến con người thành những cái con robot chỉ biết kiếm tiền và làm việc như một cái máy.
Với quá trình nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, tiến sĩ Diện ủng hộ ý kiến cho rằng Việt Nam vẫn nên giữ cả hai dịp Tết. Ông cho biết thêm.
Ở Việt Nam ấy đang chuẩn bị một cái hồ sơ để trình lên UNESCO để công nhận cái Tết cổ truyền âm lịch ấy, là một cái di sản văn hóa phi vật thể. Thế thì là một cái người mà nghiên cứu về cổ truyền đã lâu ấy, thì tôi thấy rằng là tôi vẫn tán thành cái việc là vẫn tiến hành song song cả hai cái Tết âm lịch và dương lịch để giữ lại nhiều những cái nét văn hóa đặc sắc về phong tục và về mọi mặt của đời sống văn hóa và tâm linh của Việt Nam.
Nhà nghiên cứu của Viện Hán Nôm cho rằng để hạn chế những điều tiêu cực của việc tổ chức Tết Nguyên Đán dài ngày, Việt Nam nên tiến hành các nghiên cứu, điều tra khoa học để đưa ra quyết định phù hợp với xã hội hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc Việt. Ngày mùng 1 Tết Đinh Dậu năm nay rơi vào ngày 28 tháng 1 năm 2017, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã ra thông báo chính thức nghỉ Tết liên tục 7 ngày từ 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bà Melania Trump sẽ trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ đầu tiên có sinh quán ở nước ngoài trong gần 200 năm qua. Vào ngày 20 tháng 1 năm nay, phu nhân của bà, ông Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này với Hà Vũ, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị đệ nhất phu nhân sắp tới của Hoa Kỳ qua cái nhìn của người dân Slovenia hiện nay.
Hầu hết người Mỹ không biết gì nhiều về bà Melania Trump, 46 tuổi. Bà sinh tại nước Cộng hòa Slovenia, thuộc Nam Tư cũ. Đây là một nước nhỏ bao quanh là Áo, Hungary, Ý và Croatia. Slovenia có một bờ biển nhỏ trên biển Adriatic. Quốc gia này cũng có nhiều lâu đài cổ hàng trăm năm, những khu rừng rộng lớn và những dòng sông trong vắt. Ông Jakob Susterik điều hành một công ty y khoa tại Ljubljana, thủ đô Slovenia. Ông nói nước ông không nổi tiếng, nhưng ông tin bà Melania Trump sẽ thay đổi điều này.
Slovenia? What is Slovenia? Is that a food? Is that a car?
Slovenia là cái gì? Một món ăn hay một chiếc xe? Không ai biết đó là tên một quốc gia và không ai biết là bà Melania là người Slovenia. Cho nên đây là một cơ hội lớn để quốc gia có 2 triệu dân của chúng tôi có một chỗ đứng tại châu Âu và trên thế giới.
Ông Suterik nói sự hiện diện của một người Slovenia tại Tòa Bạch Ốc cho thấy những cái hay về nước Mỹ.
It expresses the message that America is sending from.
Điều này gửi ra thông điệp mà Hoa Kỳ đã làm nhiều năm qua, rằng nước Mỹ là một đất nước của cơ hội, nên bất cứ ai sống và tới nước Mỹ đều có thể đạt được những thành quả to lớn.
Ông Stane Jacko là một nhiếp ảnh gia. Ông nói ông là một trong những người đầu tiên thấy được tài năng của bà Melania Trump trong một buổi trình diễn thời trang tại thị trấn Sepnica, quê nhà của bà vào năm 1987. Ông cho biết lúc bấy giờ bà là một thiếu nữ 17 tuổi, trầm lặng, nổi bật vì sắc đẹp và năng lực. Bà Melania Trump sinh ngày 26 tháng 4 năm 1970. Bà tuyên bố khi trở thành đệ nhất phu nhân, bà sẽ nỗ lực chống lại tình trạng sách nhiễu trên mạng. Bà Petra Sedet, bạn học cùng lớp với bà Melania Trump hồi trung học, nói về cách bà Melania Trump đối phó với những thái độ khó khăn thường xảy ra đối với các thiếu nữ trung học.
Vì bà đẹp, là người mẫu, nhiều thiếu nữ bàn tán chuyện này và cũng ganh tị với bà. Nhưng bà không phản ứng đối với những chuyện vặt vãnh như vậy. Và tôi nghĩ, đó là sức mạnh nội tại của bà. Bà tự biết bản thân mình tốt. Khi anh biết anh tốt, anh không cần phải chứng tỏ việc này bằng lời nói.
Bà Sedes cho biết, chủ nghĩa cộng sản và Nam Tư sụp đổ tại Slovenia khi bà và bà Melania Trump học cùng trường, và cả hai đều tự hỏi việc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai của họ.
Chúng tôi nói chuyện học hành, chuyện nhìn ra thế giới. Và bà, trong vai trò là một người mẫu, bà biết Slovenia quá nhỏ hẹp đối với bà.
Bà Melania Trump rồi Setnica, khi vẫn còn là một thiếu nữ, và đến sống với người chị tại thành phố Ljubljana và bắt đầu làm người mẫu tại đây. Sau đó, bà đến thành phố Milan, Đức Ý và Paris, Pháp. Kế tiếp, bà tới New York và gặp ông Donald Trump trong một buổi trình diễn thời trang vào năm 1999. Hai người hò hẹn không một năm, rồi quan hệ trở lại vài năm sau đó. Vào tháng 4 năm 2004, ông Donald Trump cầu hôn bà Melania. Tên khai sinh của bà Melania là Melania Knapp. Sau đó, bà đổi tên thành Melania Knott khi kết hôn với ông Donald Trump vào ngày 22 tháng Giêng năm 2005 tại Florida. Bà lấy tên là Melania Trump. Lúc đó ông Trump 58 tuổi và bà 34 tuổi. Đây là lần lên xe hoa đầu tiên của bà, nhưng là lần kết hôn thứ ba của ông Trump. Có 500 khách mời tham dự đám cưới, trong đó có bà Oprah Winfrey, Thái tử Charles nước Anh, Thống đốc Arnold Schwarzenegger và võ sĩ lừng danh Muhammad Ali. Ông Donald và bà Melania Trump có một con trai tên là Baron William Trump, sinh năm 2006. Tại thị trấn Sepnica, bạn bè của gia đình Melania Trump cho biết cha của bà, ông Victor Knapp, có nhiều điểm giống ông Donald Trump. Ông Draco Masnak cho hay ông Knapp là một người đầy tham vọng và là một doanh nhân thành công. Ông cho biết ông Knapp luôn luôn tìm cách cải thiện cuộc sống tốt hơn số thu nhập kiếm được từ nghề bán xe tại một công ty quốc doanh. Có khoảng 5.000 cư dân sinh sống tại Sepnica, khu vực chịu nhiều ảnh hưởng vì Thế chiến thứ hai. Sau chiến tranh, nhiều ngôi mộ tập thể được tìm thấy tại đây. Khi Cộng sản nắm quyền kiểm soát Sepnica sau chiến tranh, thị trấn này trở thành một trung tâm sản xuất đồ gỗ. Trong thị trấn, những xe lửa đầy các hình vẽ chạy nhanh qua những chung cư rộng lớn xây trong thời kỳ đảng Cộng sản cai trị Nam Tư. Một số tòa nhà rộng lớn cũng như chế độ Cộng sản đã sụp đổ. Dễ dàng hiểu được tại sao một số người muốn rời thị trấn này, dù một vài nơi trong thị trấn rất đẹp. Bà Nusa Vikma, chủ một tiệm bánh tại Sepnica, gần chung cư bà Melania Trump lớn lên, cho biết.
Chúng tôi rất hãnh diện về sự thành công của bà Melania. Bà là một người trong chúng tôi, và chúng tôi mừng cho bà. Công việc của tôi làm là làm bánh. Chúng tôi làm những chiếc bánh đơn giản nhưng hảo hạng. Chúng tôi muốn có những chiếc bánh đẹp như bà.
Ông Zacko Masnak là một người bạn của gia đình Melania, làm nghề sản xuất rượu vang. Ông nói, ông hy vọng bà Melania Trump và phu quân sẽ về thăm Sepnica. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Thủy Hoàng ở Việt Nam hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cho em hỏi tại sao uống Mebendazole lại phải kiêng rượu bia trong 24 giờ trước và sau khi uống thuốc?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả hỏi là tại sao uống Mebendazole lại phải kiêng rượu bia trong 24 tiếng trước và sau khi uống thuốc. Thì nói ngắn là tôi không có câu trả lời ngắn cho câu hỏi trên. Tuy nhiên, nhân tiện chúng ta nếu mà kiên nhẫn thì chúng ta có thể nhân dịp này cùng nhau học hỏi về cách chữa dung sáng. Tại sao không được uống rượu hay là rượu bia lúc uống một số thuốc và cái sự khác biệt giữa những cái thuốc uống sáng ở Mỹ và Việt Nam hay là những cái nước đang phát triển nói chung. Thì Mebendazole và cái tên thương mại ở Mỹ trước đây gọi là Vermox, viết là V-E-R-M-O-X. Thì nó được tìm ra từ năm 1971, là thuốc này cũng khá cũ rồi, tại Mỹ. Và hiện nay thì nó được Cơ quan Y tế Thế giới, là WHO, xếp vào danh sách 100 thuốc căn bản cho loài người, có nghĩa là rất cần. Thì nó là một cái thứ thuốc mà nó chống một số lại, hay là Yun, từ tiếng Anh gọi là Anti-Helminthic Agent, như là lại kim, pinworm, lại đúa, hay là sáng móc. Và thêm nữa là dung tóc. Dung tóc thì tôi dùng cái từ ở Việt Nam, nhưng bên Mỹ gọi là whip worm. Whip là cái roi, worm là con sâu, con sáng. Mình có thể nói đó là cái con sáng roi. Và cái tên, để cho khỏi ngộ nhận, và cái tên khoa học của nó là Trichuris trichura. Và trên thế giới, cứ 4 người thì có một người mắc sáng đũa, hoặc là sáng kim, hoặc là sáng hookworm. Có nghĩa là tương đương cứ mỗi bệnh như vậy, mỗi thứ như vậy, nó ở trong chừng 1 tỷ con người ở trên trái đất này. Và theo một cái bài báo ở Việt Nam, thì theo thống kê của Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng, Côn Trùng Trung ương ở Việt Nam, thì số người Việt Nam hiện đang mắc dung đũa thì chiếm đến 75%, có nghĩa là chắc chừng 5-60 triệu người. Và dung tóc 52%, và dung móc là 32% dân số cả nước. Thì với tỷ lệ mắc cao, theo như một cái bài báo của Việt Nam, thì ước tính mỗi năm người Việt Nam chúng ta mất khoảng 28 triệu lít máu để nuôi không các loại giun. Và như thế có nghĩa là hàng chục tấn lương thực, thực phẩm bị giun ăn chặn bớt ở trong đường ruột. Đó là theo một cái bài báo của bà bác sĩ Trần Thị Khánh Tường. Thì thuốc Mebendazole làm cho cái con sáng hay là cái con lại nó không có hấp thụ đường ở trong cái ruột của chúng ta được. Glycogen là một cái chất đường dùng dự trữ năng lượng ở trong cơ thể, và nó mất cái nguồn năng lượng, do đó cái con ký sinh trùng, cái con lại, nó con giun, nó bị tê liệt, và nó không có chết ngay, nó không bị tê liệt ngay, mà nó tê liệt và nó chết dần dần. Thì khác với những cái thuốc chữa lại khác như là Pirantel, P-I-R-A-N-T-H-E-L, hay là Piperazine mà người Việt Nam rất là quen thuộc, thì những cái thuốc này nó tác dụng, thuốc vừa kể, nó tác dụng trên cái hệ thần kinh, nó làm cho con ký sinh trùng, cái con sáng lại, là những cái cơ của nó không có đáp ứng với lại một cái chất mà truyền dẫn thần kinh là acetylcholine, cái đó đi vào chi tiết. Thì do đó, nhưng mà cái con lại trong những cái thuốc kia thì con lại nó bị tê liệt nhanh chóng, và khi nó bị tê liệt thì nó bị cái ruột mình nó đẩy ra khỏi, và nó khi mà đi cầu ra ngoài thì những cái con lại đó nó còn sống. Thì đối với những cái người bị nhiễm lại nhiều thì vì cái Mebendazole này nó không có làm tê liệt những cái con lại đó. Những cái con lại đó, thuốc nó vô cho làm nó quậy lên, nó bị kích thích, nó có thể đi qua những cái vùng khác khỏi lòng ruột, gây ra ví dụ như lũng ruột hay là viêm ruột dư, nghẹt ống mật, ít lắm thì cũng đã đau bụng nhiều, là đối với những cái người bị nhiễm giun sáng rất nhiều. Thì cho nên đối với những cái trường hợp mà nhiễm nhiều như vậy thì người ta khuyên là trước khi mà dùng Mebendazole thì người ta xài Piperazine trước, để cho nó con lại nó bị liệt rồi nó đẩy ra bớt. Hoặc là người ta thay vì xài Mebendazole thì người ta thả xài thuốc Piperazine. Và theo FDA là cái cơ quan mà thực phẩm và thuốc men của Mỹ, thì cái thuốc Mebendazole chỉ dùng cho người 2 tuổi trở lên cùng một liều như nhau là 100 mg, và uống một lần duy nhất nếu là muốn trừ lại kim, và 2 lần mỗi ngày liên tiếp trong 3 ngày, có nghĩa là 6 lần cho lại đúa và sáng móc và hay là vuông tóc. Cái lịch trình này, cái phác đồ này có thể khác ở Việt Nam hay là những xứ khác. Và chúng ta nên để ý là thuốc chỉ trục xuất những cái con sáng kim, là con pinworm, nó đã trưởng thành. Cái những cái con sáng kim trưởng thành này nó nằm ở gần cái vùng hậu môn của cái người bệnh, và nó sanh những cái trứng, và cái trứng nó bám vào trong cái da xung quanh cái hậu môn của cái người bệnh. Thì những cái trứng đó nó vẫn còn sống, và người mắc cái trứng lại kim, sáng kim thì phải tắm mỗi buổi sáng để thanh toán phần lớn những cái trứng sáng dính ở xung quanh vùng hậu môn. Và cũng như người ta cũng khuyên những cái người đó nên mặc cái quần lót sát vào người để tránh cái trứng sáng nó rơi vãi ra ngoài. Và người phải thay quần lót thường xuyên. Và trước khi mà giặt cũng đừng rũ quần áo ra, vì những cái trứng đó nó sẽ vây vãi đi chỗ khác. Sang nhà những cái người đó thì nên lau hay là hút bụi, đừng có quét khô vì có thể làm trứng ở trong bụi bay lan ra. Phải giặt bao, nệm, dra, chăn thường xuyên, cũng như là giảm lượng trứng ở trong cái môi trường sống. Và trước rửa tay, trước khi ăn và trước khi soạn thức ăn cho mình hay là cho người khác, phải cắt ngắn ngón tay, tránh gãi vùng hậu môn và cắn ngón tay. Có nhiều người có cái tật cắn móng tay thì cái đó nó cũng đem những cái trứng, cái con lại kim nó vào miệng của người đó. Và cái hiện tượng đó thì chúng ta gọi là cái auto-infection, có nghĩa là cái từ cái người đó đem cái trứng lại kim vào miệng và tự nhiễm vào mình. Thì nếu cần, ví dụ như trong một cái gia đình mà nhiều người bị lại kim, thì lúc đó chúng ta phải nghĩ đến việc là cho tất cả mọi cái thành viên ở trong cái gia đình đó uống thuốc. Và sau khi đã uống một lần thì 2 tuần sau thì lặp lại thêm một lần nữa, là để hy vọng những cái trứng lại nó vừa trưởng thành thì nó sẽ bị thanh toán luôn. Bây giờ về câu hỏi của vị thính giả là tại sao không được uống rượu bia 24 giờ trước và sau khi uống thuốc mebendazole, thì tôi không có tìm được câu trả lời dứt khoát sau khi tôi cũng tham khảo nhiều sách báo về dược học cũng như y khoa, vì đây cũng là cái câu hỏi thú vị. Và một số sách thì nói rằng là nếu mà uống alcohol, rượu hay là bia thì có thể làm cho mức thuốc ở trong máu thấp hơn và do đó bớt hiệu nghiệm. Nhưng mà những cái chỗ đó họ không có giải thích cái cơ chế như thế nào và cũng không tài liệu nào mà nêu ra cái khảo cứu cụ thể nào cho biết tác dụng này có đáng kể về đứng lâm sàng trên người bệnh hay không. Dù sao thì cái vấn đề này cũng không có thỏa đáng, là vì mebendazole khi mà cái người bệnh uống cái thuốc này vào thì nó rất ít của cái thuốc đó nó được hấp thụ vào máu. Theo FDA thì có 98% thuốc sẽ được thải ra ở trong phân. Và lúc dùng để tẩy dung sáng ở trong ruột thì chúng cần cái thuốc ở trong lòng ruột là chính, và đối những cái ký sinh trùng mà ngoài ruột ở cái bộ phận khác thì thường người ta không có dùng cái thuốc này. Và trong bản cái thông tin về thuốc mebendazole đi kèm theo cái chai thuốc của FDA soạn thảo ở bên Mỹ này, người ta gọi là prescribing information, thì tin tức của FDA không có nói gì đến việc phải tránh uống rượu hay là bia trước và sau khi uống thuốc. Ngược lại, tôi tham khảo những cái bài báo mà y học phổ thông của tiếng Việt trên Internet, thì đa số những cái bài báo mà tôi đọc thì đều nói là dùng mebendazole trị dung, đều là họ là khuyên không có được uống rượu hay bia cùng với lúc mebendazole. Thường thường là trong những cái bài nói về cái tác dụng của rượu và thuốc, nhưng mà những cái bài báo đó không có giải thích lý do tại sao. Tôi nghĩ là có thể vấn đề này liên hệ đến một cái thuốc khác, hoàn toàn là khác, nhưng mà nó có tên tương tự với mebendazole, là metronidazole, viết là metronidazole, và cái tên thương mại là Flagyl, Flagyl. Đây là một cái kháng sinh được dùng khá phổ biến để chữa trị một cái số bệnh nhiễm trùng. Nhiễm trùng giống như là ví dụ như phụ nữ bị huyết trắng mà có mùi thì uống cái thuốc này. Hay là một số bệnh ký sinh trùng như là con sinh trùng amip, giardia ở trong bao tử, hay là trichomonas là một cái con ký sinh trùng nó mọc ở đường sinh dục. Thì rõ ràng là đối với cái metronidazole mà không đối với mebendazole, metronidazole không có được dùng chung với rượu. Là vì metronidazole và rượu có thể tương tác với nhau làm cho bệnh nhân mặt đỏ, đau ngực, tim đập nhanh, khó thở, nhức đầu, đau bụng và ói mửa và có thể nặng hơn nữa. Và chúng ta gọi cái này gọi là cái phản ứng loại disulfiram. Thì tôi xin đi vô chi tiết về cái vấn đề một cái chất gọi là disulfiram, là chúng ta sẽ bàn đến cái vấn đề tại sao rượu nó có thể tác dụng lên trên cái cùng với lại những cái thuốc mà chúng ta dùng. Thì disulfiram là tên thương mại, người ta hay gọi là antabuse. Antabuse nghĩa là chống lại cái sự lạm dụng thuốc. Thì là một cái thuốc mà làm cho cái người bệnh bị hành với những cái triệu chứng vừa kể trên. Chúng ta vừa kể những cái triệu chứng đó thì tránh cho cái người bệnh không uống rượu. Thì khi người bệnh uống rượu, sau khi uống cái thuốc này thì họ sẽ bị hành. Và bởi vậy ngăn chặn họ đừng uống rượu nữa. Thì cái bình thường khi mà chúng ta uống alcohol như rượu hay là bia vào cơ thể, thì cái alcohol nó được biến dưỡng thành ra chất gọi là acetaldehyde. Và nó cần một cái enzyme, một cái chất men để thanh toán nhanh cái chất độc nó, tại vì cái chất acetaldehyde này nó độc. Thì cái disulfiram nó vào trong cái cơ thể, nó ức chế cái enzyme, cái men đó. Và do đó khi mà acetaldehyde nó được chế tạo ra, cơ thể nó biến dưỡng ra từ cái rượu, nó bị tích tụ lại trong cơ thể, nó gây độc và nó gây những triệu chứng kia. Thì có một cái chuyện xảy ra vào khoảng thập niên 1940, khi mà hai nhà khảo cứu người Đan Mạch họ uống thử cái disulfiram này. Họ đang nghiên cứu để dùng cái thuốc này để cũng là trừ bệnh dung sáng trong thời đó. và họ muốn uống thử xem có khi uống vào nó có cái triệu chứng phản ứng phụ gì trên cái cơ thể của họ hay không. Thì mấy ngày sau họ sau khi uống thuốc thử thì họ đi ăn tiệc rượu, nhưng mà vừa uống ăn tiệc rượu về thì họ bị ngã bệnh và những cái triệu chứng mà chúng ta vừa kể. Và từ đó thì người ta kết luận là cái chất disulfiram nó cộng với rượu nó gây ra những cái phản ứng này. Thì sau đó disulfiram được các bác sĩ dùng để mà chữa bệnh nghiện rượu, là cái tên là antabuse, là kháng cái vụ lạm dụng rượu. Thì người bệnh uống alcohol vào và sẽ có những cái phản ứng khó chịu hoặc là có thể rất là dữ dội. Thì gần đây có thí nghiệm cho thấy là cái thuốc mà chúng ta nói cái tên giống giống mebendazole, thuốc metronidazole, thật ra trái với cái những chúng ta tin tưởng mấy chục năm nay, nó cũng không có ức chế cái enzyme, cái men acetaldehyde như trường hợp disulfiram, mà tác dụng của nó là tác dụng cách khác, nó lên cái chất serotonin ở trong não bộ, và do cái chất cái như vậy nó cộng với lại rượu nó sẽ gây cái hành cái người bệnh. Thì có thể là vì trong câu chuyện lịch sử này giữa cái thuốc trừ lại giun sáng mebendazole mà chúng ta bàn với lại cái chuyện mà hồi đó hai cái ông thí nghiệm với lại cái thuốc disulfiram để trừ giun sáng đó, thì có thể đó là một cái dư âm ở trong lịch sử làm cho mà sau này các bác sĩ cấm không cho uống thuốc bia khi uống thuốc trừ giun sáng như mebendazole chăng, mặc dù là mebendazole và hai cái chất disulfiram nó khác nhau. Thì cái chuyện đó tôi cũng có câu trả lời. Thì bây giờ trở lại về mebendazole, thì chúng ta có thể nhắc đến trường hợp cũng khá đặc biệt của thuốc này, đứng về khía cạnh là cái thị trường thuốc men ở Mỹ. Thì cách đây mấy năm, cái nhà sản xuất cái thuốc này thì đột ngột họ ngưng bán thuốc ở trên thị trường vào năm 2011 mà họ không có cho biết lý do. Thì mấy năm sau thì chúng ta biết rằng là họ đã bán cái bản quyền của cái thuốc mebendazole cho một cái nhà thuốc sản xuất khác tên là Amedra. Cái nhà thuốc này họ mua cái bản quyền lại, nhưng mà cái nhà sản xuất này họ lại tăng giá của thuốc này lên hàng trăm lần. Thành ra theo như Wikipedia hiện nay năm 2016, thì một liều thuốc mebendazole có nghĩa là chắc chừng 6 viên. Nó đã giá đến $884. Và trong khi ở các nước khác, ví dụ như ở Việt Nam hay là ở ngay ở châu Âu, thì những cái nước phát triển khác mà người ta xài bị giun sáng nhiều, thì cái giá thị trường chỉ chừng vài sen Mỹ, có nghĩa là trên thực tế, bác sĩ ở Mỹ sẽ không có dùng thuốc này được để chữa những cái bệnh giun sáng lại được nữa, mặc dù là thuốc hiệu nghiệm, khá an toàn và cách dùng cũng là đơn giản. Và có một thuốc khác thì cũng tương tự như là mebendazole, gọi là albendazole, tên thương mại là Albenza, thì là cái, đó là cái tên riêng của nó. Cũng trong trường hợp giống như vậy, và cũng theo Wikipedia thì giá toa thuốc này cũng không có kém, cũng chừng $500 to $800 ở Mỹ. Trong lúc lặp lại là trong những cái nước đang phát triển hay là ở châu Phi chẳng hạn, nó giá chỉ chừng vài sen, có khi cũng tới vài sen ở những cái nước nghèo hơn. Thì ở đâu thì nhập gia tùy tục. Nếu mà bác sĩ ở Việt Nam dặn quý vị không có uống bia lúc uống mebendazole, thì có lẽ bác sĩ có những cái lý do để mà hướng dẫn như vậy. Và đối với bệnh nhân thì nghỉ uống bia trong 1-2 ngày cũng không có thiệt thòi gì. Và hơn nữa, đa số bệnh nhân cần sổ lại hay là trừ giun đều là những cái bệnh vì những người vị thành niên hay là trẻ em không có được uống rượu. Thì tuy nhiên, xin nhắc lại là tôi không biết được cái lý do mà tại sao cấm như vậy, nếu mà giải thích một cách khoa học. Và cũng tôi xin cũng nhắc lại là những cái bàn cãi này chỉ áp dụng cho việc dùng thuốc để tẩy giun sáng ngắn hạn trong của thuốc mebendazole, có nghĩa là từ 1-3 ngày, và không có áp dụng cho những cái trường hợp kéo dài cho mục đích chữa trị khác, vì mebendazole cũng là đang được khảo cứu để dùng trong những cái mục đích khác. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to cut, nghĩa là cắt, và một có từ damage, nghĩa là sự thiệt hại, hư hại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cut both ways. Cut both ways.
Cut both ways. Cắt cả hai chiều. Tức là cùng một lúc có hai hậu quả khác nhau. Thường một xấu và một tốt. Một bà đồng nghiệp của anh James báo cho anh biết về dự định của con gái bà muốn làm đám cưới vào một ngày đặc biệt. Anh nói,
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Con gái của đồng nghiệp của tôi yêu thích ngày lễ Noel, đến độ cô ấy muốn làm đám cưới vào ngày đó. Tôi thấy đó sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với cô, nhưng nó cũng sẽ khó cho khách đến dự, vì họ có thể cũng bận với lễ lạc riêng của họ. Quyết định này có cái hay mà cũng có cái dở. Wedding là lễ cưới và special là đặc biệt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Kỹ thuật hiện đại đang làm thay đổi đời sống của chúng ta. Trong số đó phải kể đến chiếc điện thoại tinh khôn. Một phóng viên đưa ra nhận xét sau đây.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Điện thoại tinh khôn giúp chúng ta liên hệ với nhau một cách dễ dàng và tìm được thông tin ngay tức khắc ở bất cứ nơi nào. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta lái xe bớt an toàn vì chúng ta không chú ý đầy đủ đến xe cộ trên đường. Điện thoại này có nhiều cái lợi mà cũng nhiều cái hại. To connect là liên hệ và attention là sự chú ý. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is damage control. Damage control.
Damage control. Có một từ mới là control, nghĩa là điều khiển, kiềm chế. Damage control là hành động nhằm giảm bớt tai hại hay mất mát. Anh David kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong gia đình anh như sau.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Hồi cuối tuần trước, tại một buổi họp mặt gia đình, anh họ tôi uống hơi nhiều rượu, nên buộc miệng nói, anh không hiểu làm sao mà cô tôi lại có thể trở thành một quản lý khách sạn thành công. Cô tôi và bà con thân thuộc rất tức giận. Gần ngay sau đó, anh họ tôi nói với cô là anh sai trái và gửi hoa tặng cô để đền bù lỗi lầm. Thời gian sẽ cho thấy cô tôi có thực sự tha thứ cho anh hay không. To blurt out là buộc miệng nói. Upset là tức giận và to forgive là tha thứ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Last weekend at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Anh Drake là một công nhân giỏi trong một xưởng lớn và có hy vọng được thăng chức. Tuy nhiên, ta hãy xem điều gì đã xảy ra cho anh.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Một số người không chắc liệu anh Drake có thể trở thành một chủ tịch công đoàn hữu hiệu hay không. Rồi anh lại đưa ra một tuyên bố có tính cách sắc tộc trong một buổi họp. Thoạt tiên anh phớt lờ những lời chỉ trích. Sau đó anh tìm cách coi đó là một lời nói đùa trước khi anh quyết định chính thức xin lỗi. Cuối cùng thì những cố gắng của anh để giảm bớt tai hại đã thất bại. Anh đã không được thăng chức. Union là công đoàn, critic là người chỉ trích và apology là lời xin lỗi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cut both ways, nghĩa là có lợi mà cũng có hại. Và hai là damage control, nghĩa là giảm bớt tai hại hay mất mát. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ sẽ tự bảo vệ cũng như bảo vệ các nước đồng minh chống bất cứ các mối đe dọa nào của Bắc Triều Tiên. Các giới chức cao cấp Mỹ nhắc lại lập trường cứng rắn tiếp sau tuyên bố vào năm mới của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là nước ông đã lớn mạnh thành một cường quốc hạt nhân và hiện trong giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị thử nghiệm phóng một phi đạn đạn đạo liên lục địa. Phát ngôn viên Tổng Bạch Ốc George Ernest cho biết có những cơ sở radar và những cơ sở chống phi đạn đạn đạo đã được thiết lập tại những nơi như Nhật Bản, đảo Guam và Alaska. Có những chiến hạm của Hải quân và những tàu chiến chống phi đạn đạn đạo đang tuần tra trên Thái Bình Dương. Để giải quyết mối đe dọa của các phi đạn tầm xa Scud và phi đạn đạn đạo tầm trung Nô Đông của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ cũng đang làm việc với Hàn Quốc để bố trí một cách nhanh chóng và có hiệu quả hệ thống phòng thủ chống phi đạn THAAD nhằm phòng vệ, chống lại những đe dọa phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên, thêm vào những hệ thống phòng thủ hiện hữu để bảo vệ Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Phát ngôn viên Ernest nói tiến bộ đã đạt được trong việc xây dựng sự ủng hộ ngoại giao quan trọng để làm áp lực lên chế độ Bắc Triều Tiên nhằm hạn chế khả năng của Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển chương trình này. Vào tháng 11 năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt những chế tài mới và mở rộng lên Bắc Triều Tiên nhằm triệt bỏ khả năng của Bình Nhưỡng có được ngoại tệ mạnh cần thiết cho chương trình hạt nhân của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby gọi những chế tài mới là nghiêm ngặt nhất áp đặt lên Bắc Triều Tiên trong nhiều thập niên và nhận xét thêm là những chế tài này cho thấy cộng đồng quốc tế rõ ràng đã kết hợp mạnh mẽ hơn trước đây. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lim Sung Nam, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với các phóng viên là cộng đồng quốc tế đã gửi một thông điệp rõ ràng là sẽ không chấp nhận Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Ông Blinken nói sự hợp tác của chúng ta và với các nước khác đảm bảo là chúng ta có hệ thống phòng thủ tốt nhất là điều rất quan trọng và việc này sẽ vẫn tiến triển. Đồng thời, điều quan trọng tuyệt đối và sinh tử là chúng ta phải thi hành những áp lực toàn diện và bền vững lên Bắc Triều Tiên để buộc nước này ngừng những chương trình phi đạn hạt nhân và trở lại bàn đàm phán và có thực tâm phi hạt nhân hóa. Và tôi tin là chừng nào chúng ta giữ vững và xây dựng việc này thì những áp lực sẽ có hiệu quả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống tân cử Donald Trump nói ông sẽ duy trì các biện pháp chế tài chống nước Nga do chính phủ của Tổng thống Obama áp đặt, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Chiều tối hôm qua, ông Trump cho biết sẽ sớm tháo gỡ các biện pháp trừng phạt nếu Nga hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và giúp Mỹ đạt được một số mục tiêu quan trọng khác. Ông Trump còn cho biết sẵn sàng gặp gỡ Tổng thống Nga sau khi nhậm chức. Báo Washington Post còn cho biết là Nga đã mời chính phủ Trump dự đàm phán hòa bình Syria tổ chức tại Astana, thủ đô của Kazakhstan, vài ngày sau lễ nhậm chức của ông Trump. Sau khi dự phiên điều trần dân biểu của Đảng Dân Chủ đã bày tỏ sự bất bình đối với lãnh đạo của FBI, sau buổi điều trần kín do Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper và Giám đốc Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ James Comey chủ trì, dân biểu Hank Johnson thuộc Đảng Dân Chủ nói với báo chí, niềm tin của tôi vào khả năng của giám đốc FBI có thể tiếp tục lãnh đạo cơ quan này trong những ngày khó khăn trước mắt đã bị lung lay. Ông Comey là nhân vật chính trong vụ tranh cãi xoay quanh kết quả của bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và bị Đảng Dân Chủ chỉ trích về vai trò của ông khi loan báo một cuộc điều tra vào máy chủ của email của bà Hillary Clinton, khiến cho nhiều người tin là đã phương hại tư cơ may thắng cử của bà Clinton.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.